Bà mẹ, năm lần đỏ và những cuộc phiêu lưu. Buổi sáng trước khi đến chỗ hẹn với người đàn ông, chị tự dọn mình cho cảm giác hoàn toàn thảnh thơi. Không để điều gì vướng bận, không còn điều gì vướng bận. Ông VIP đã dẫn đoàn đi thăm châu Âu từ hôm qua. Chị còn nhiều việc ở trường nên chuyến này không đi cùng ông với tư cách phu nhân. Còn lại một mình ở nhà, sáng ra chị đã thu xếp để không cho điều gì làm vướng bận. Duy nhất có một cú điện thoại của mẹ chị. Bà đọc báo thấy ông VIP đã đi thăm hữu nghị chính thức châu Âu. Bà lại biết chính xác chị ở nhà không đi đâu cả. Vậy là bà thắc mắc. Vợ chồng như đũa có đôi, uyên ương một cặp chẳng rời nhau ra. Người ta mong có đôi để mà đầu gối tay ấp, mong bám nhằng nhằng lấy nhau. Mong còn chẳng được, mình thì dương cao ngọn cờ độc lập tự do. Cô có thân mà không biết sướng. Phải tay tôi ấy à, đi đâu cũng phải có ông có bà. Rõ là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra chưa kìa. Liên thanh, súng máy, ngôn ngữ trao chát tung tẩy, ngôn ngữ ngồn ngộn sặc sỡ ẩm thực Đông Nam Á. Bà cập nhật kho từ vựng mới nhất, nóng sốt nhất của thị dân, thứ ngôn ngữ đang có chiều váng mỡ bề nổi nhất trong giao tiếp hàng ngày, trong báo chí hàng ngày, trong văn chương thời thượng. Nghe ra có chiều ghen tị, nhưng mẹ chị không hề biết ghen tị. Suốt đời băm băm bổ bổ, lao vào các cuộc tình, không bao giờ biết mệt mỏi, không bao giờ biết giới hạn. Thấy bà bạn nào có tình yêu mới là lập tức thông tin, lập tức bình luận, nhưng không so bì, nhưng không ghen tị. Cái giọng sáng nay dường như là ghen với cả con gái, nhưng thực ra là tự hào. Chẳng gì bà cũng là mẹ vợ của một ông lớn mà. Mới chỉ cách đây dăm năm thôi, cách đây dăm năm chị chưa lấy được ông VIP. Tuổi 34 chưa một lần lấy chồng, bị xem là gái già. Khách khứa đến nhà hỏi bao giờ lập gia đình để mặc cho mẹ trả lời. Ngày giỗ Tết, họ hàng hỏi bao giờ cho chúng tôi ăn kẹo để mẹ trả lời. Mẹ tranh quyền trả lời hết. Mẹ cười khúc khích như thiếu nữ 15. Nhà này có hai chị em gái lớn tuổi chưa chồng. Mẹ tự nhận là mẹ trông trẻ như chị gái thôi. Đi ngoài đường có mấy thằng trai trai mất dạy đoán từ sau lưng. Trong hai con kia, con nào là chị, con nào là em? Mù à? Hai mẹ con đấy. Chúng bèn đố nhau xem con nào là con nào là mẹ. Đoán chúng rồi, khi vượt lên xem mặt thì chúng buông một câu. Con giả hơn con mẹ. Mẹ kể đầy tự hào, kiêu hãnh nữa. Mẹ tuổi về hưu mà nhuận sắc, mà quyến rũ. Con thua mẹ 19 tuổi thì khô khan nghiêm nghị không đàn ông nào dám nhìn lâu. Đàn ông đến chơi nhà chỉ đối đáp tung hứng với mẹ. Con gái thì nghiêm trang ra vào như phụ huynh. Lâu lâu mẹ lại sa vào tình yêu mới. Lại giạc người đi ăn đi chơi, đi nhảy nhót. Lại đi qua đêm, con gái ở nhà bồn chồn ra ngóng vào trông. Trong đèn thức đợi mẹ về mở cửa lúc nửa đêm. Rồi quá sức chịu đựng, con đi đánh cho mẹ chìa khóa riêng. Về lúc nào tự vào lúc ấy. Lâu lâu quá mù ra mưa, mẹ lại đi lấy chồng một bận. Lấy rồi mới biết mình sai. Sai thì sửa, lỡ bước xa chân, thất thểu quay về trong thất bại đắng cay. Con gái lại mở rộng vòng tay bao dung ra đón mẹ trở về, an ủi khuyên giải trong nguôi dần đi. Trong gia đình chị, vị trí mẹ con luôn luôn đảo ngược. Con gái luôn nghiêm túc chín chắn bao dung, bà mẹ luôn tươi trẻ hiếu động nông nổi lầm lỡ. Con là mẹ và mẹ là con, đổi chỗ nhưng bao giờ trong nhà cũng có đủ hai cương vị. Bao giờ cũng có mẹ là con và cũng có con là mẹ. Đủ hai ngôi nên vẫn giữ được cái nhà, vẫn thăng bằng. Mẹ của chị, người đàn bà nay tuổi 58 nhưng mãi mãi có một trái tim thiếu nữ. 18 tuổi, mẹ chị được nhận vào làm văn thư đánh máy trong một viện nghiên cứu. Chân ướt chân ráo vào cơ quan, 37-21 ngày cầm bản đồ án từ tay anh nghiên cứu viên rồi cầm tay anh luôn. Con gái tấn công con trai. Con trai tối tăm mặt mũi, tay trắng không tìm đâu ra vũ khí phòng vệ. Mới cầm tay đôi ba ngày, anh nghiên cứu viên thấy mình đã bị cô nàng lôi vào phòng thư viện. Cơ quan chưa có thủ thư, cô văn thư kiêm luôn trông coi phòng sách. Anh bốc một quyển sách trên giá, một cử chỉ cho phải phép trong cơn lúng túng, thì đã bị cô nàng đè ghí vào giá sách. Cô gái hoang dã chẳng cần đến những hành vi rườm rà cho phải phép. Anh nghiên cứu viên phải dẫn cô đánh máy về nhà thư chuyện với bố mẹ, phải xin cưới. Anh không còn đường nào khác. Ngày ấy trai gái trong công sở quan hệ tình dục bị khép tội hủ hóa, đồi trụy và hủ bại, không giữ gìn được sự trong sáng của đạo đức cách mạng. Gia đình anh nghiên cứu viên có tầm đại gia trí thức, lo đến đạo đức cách mạng một phần. Phần lo hơn là họ chưa chuẩn bị rước vào nhà một nàng dâu có vẻ thuộc thành phần bình dân hoang dại. Cô gái đi vào nhà ba bước, nói dăm câu ba điều thì không còn là có vẻ mà thực sự là cỏ dại. Nơi đất chua, đất mặn, đất cằn hoang hóa thì cỏ dại vẫn mọc bời bời. Đấy là sức sống của bình dân, không cần được chăm bón giáo dục gì nhiều. Cha mẹ anh nghiên cứu viên kinh hoàng, họ chưa chuẩn bị tinh thần để thua ngay từ khi chưa kịp chống cự. Họ là những trí thức Tây học, họ không quá hủ nho để chống lại mọi cuộc gian díu ra bên ngoài tầng lớp trí thức. Gian díu ăn ở với nhau thì được, nhưng dứt khoát không có cưới xin, không sinh con. Sinh con ra là pha loãng dòng máu cao quý của họ, là sinh ra những đứa cháu mang trong mình dòng máu cỏ dại. Máu cỏ dại chảy trong người sẽ xúi dục những đứa cháu gái không công dung ngôn hạnh, những đứa cháu trai không học không hành, sống thả cửa cho bản năng dục vọng, sống thả cửa cho cảm tính. Chỉ thiếu mỗi một thứ, thiếu lý trí, thiếu cái đầu. Nói gọn lại thì truyền thống trí thức sẽ đứt. Phú quý giật lùi, con không hơn cha, nhà lụn bại. Thời ấy hiếm nhà sớm nghĩ sớm lo được như nhà anh nghiên cứu viên. Sớm nghĩ sớm lo cũng chẳng xong. Sau năm 1954, con gái Hà Nội mơ lấy cho được anh bộ đội về giải phóng thủ đô, mơ lấy được anh cán bộ nhà nước. Người vùng xa mới bước chân về thủ đô, nói năng còn ngọng tí, còn thổ ngữ thổ âm tí, nhưng mà bù lại là cái mác cái danh người cách mạng kháng chiến. Nhà nào chẳng thích dính vào kháng chiến. Vợ đóng cửa dạy chồng uốn mồm phát âm cho tròn, đi đứng chào mời với họ hàng nhà vợ đúng kiểu cách thành thị. Lâu dần rồi cũng ổn, cũng quen. Ban đầu là một cô em gái vợ lấy anh cán bộ công thương. Tiếp theo, một chú em chồng lấy cô mậu dịch viên, rồi thêm đôi ba người anh em đằng chú đằng bác lấy bộ đội, lấy công nhân. Không làm sao đi ngược lại trào lưu, không cản được nữa. Duy trì một dòng dõi trí thức thuần túy là điều ảo tưởng. Cha mẹ anh nghiên cứu viên bó tay thụ động, thấy mình thua hết cuộc này sang cuộc khác. Đến việc con trai lôi về nhà một cô đánh máy đòi cưới thì họ biết mình bắt đầu phá sản. Không phá sản từ ngày bắt đầu hiến cho nhà nước một cái nhà riêng ở phố Tây. Bây giờ mới thực sự là cuộc phá sản của ý thức hệ. Đôi vợ chồng trẻ được cha mẹ cho cái gara để xe ngày trước. Toàn bộ ngôi biệt thự nhỏ đã được chia năm xẻ bảy cho mấy người con trong gia đình. Sau giải phóng, không dùng xe hơi nữa, cái gara vẫn để không cho đến nay. Sống trong nhà để xe là rất rõ địa vị của cỏ dại trong khuôn khổ căn biệt thự còn nhiều định kiến. Người vợ trẻ không khó khăn gì mà không hiểu rằng chỉ vì mình mà cả chồng con phải giáng cấp sống trong cái nhà để xe. Nhưng phải nói cho công bằng, với làn sóng người nông thôn đang đổ vào thành thị thì cái nhà để xe gần 30 mét vuông là mơ ước quá sang trọng, chỉ cải tạo lại chút ít là tươm. Tính cho chính xác thì cô đánh máy chỉ ở trong khu biệt thự ấy có 9 năm. Ra vào chạm mặt cha mẹ chồng, anh chị em chồng, cô hồn nhiên như không. Đợi người nhiều tuổi chào trước thì cô mới chào lại. Hễ có việc lên cầu thang gỗ thì cô nện hai cái bàn chân to bè như vồ đập đất lên từng bậc. Bước vào phòng khách chân lê dép quen quẹt, tay đút túi quần phăng như thằng du côn du kê ngoài đường. Đàn bà nuôi con mọn cúc ngực sơ sảnh, vú về thỗn thện, mang bát sang xin ông bà tí dưa. Tí tính tình láu táu, nói hớ cười hơ hơ. Không dọn giọng cậu mợ cho con hỏi, mà bộp luôn cậu mợ ơi ra con bảo. Ngày lễ ngày Tết cả đại gia đình, cha mẹ, anh chị, chưa gắp, nàng dâu đã gắp trước. Thậm chí tay bốc trước con tôm xé ra cho con gái nhỏ, mút mát phần dính ngón tay như chết đói Ất Dậu 1945. Được cái nàng dâu hành động tự nhiên chứ không phải cố tình thách thức gì ai. Trong cả đại gia đình con nề con nếp, một mình nàng lạc hẳn ra như cô hầu gái. Nhưng có lẽ còn thêm một cái được nữa, ấy là anh con trai thỏa mãn với cuộc sống vợ chồng của mình, không hề thấy than vãn, lúc nào như cũng bị bỏ bùa, không dứt được khỏi vợ. Thỏa mãn một người đàn ông, đấy chắc chắn là năng khiếu bẩm sinh duy nhất của cô nàng. Đấy còn là sự thỏa mãn thói tham lam của chính nàng. Nàng bao giờ cũng muốn biến cuộc sống của mình thành bữa đại tiệc lạc thú triền miên. Đứa con gái lên 9 tuổi thì anh chàng nghiên cứu viên đi công tác xa. Cô nàng khóa cửa căn phòng, lôi con gái đến cơ quan, ngủ trên bàn làm việc. Cô đánh hơi được cơ quan có kế hoạch phân nhà cho nhân viên. Đời cô có hai thứ cô mê sưu tầm là đàn ông và nhà. Cô ngửi ngay ra mùi gã đàn ông nào có thể cưa đổ dễ dàng. Cô ngửi ngay ra mùi đất ở nơi có thể chia bôi được một căn phòng, thậm chí một căn hộ. Thậm chí có thể ngửi ngay ra mùi nhà, mùi đất trên thân thể cách người đàn ông bắt đầu gian díu. Năm lần lấy chồng, năm lần ly dị, mỗi lần ly dị được một cái nhà. Chồng đầu tiên được một cái nhà để xe. Chồng thứ hai được chia đôi căn phòng 26 m². Chồng thứ ba căn hộ tập thể tầng 2. Chồng thứ tư được 9 m² phố cổ. Chồng thứ năm khá nhất, giáo sư viện trưởng, căn hộ chung cư chất lượng cao. Ký ức thời tuổi thơ của đứa con gái như một con thuyền lênh đênh, nay bến này mai bến khác. Bao nhiêu lần chuyển nhà, mỗi lần mẹ có một người đàn ông mới là một lần chuyển nhà. Con dại cái mang, mẹ đi đâu là mang con theo đấy. Tất nhiên rồi, cũng vì vậy mà con bé phải chứng kiến tất cả các thể loại đàn ông của mẹ. Con dại cái mang, mẹ dạy con lang thang. Ban đầu mẹ cắp con đến cơ quan, giờ làm việc mẹ lách cách gõ máy chữ. Con đi học, trưa chiều mẹ lúi húi bếp than bếp dầu nấu nướng một góc cơ quan. Tối thì ghép 2-3 cái bàn lại, trải chiếu lên mặt bàn mà nằm ngủ. Khó khăn chỗ ở là khó khăn chung, ai cũng lem nhem luộm thuộm, chẳng ai nói được ai. Bước vào phòng văn thư, vào thư viện sặc mùi tương cà, mắm muối. Cơ quan như cái bếp mà ai cũng phải tặc lưỡi cho qua. Sau giờ làm việc, phòng văn thư trở thành nhà của hai mẹ con. Thường xuyên có một người đàn ông đến ăn cơm chung, tưng bừng cả lên, mở cái đài Orion Tông. Tin tức hát ca rộn rã. Mừng ta thắng địch, thua miền Bắc, được mùa miền Nam thắng lớn. Người đàn ông tạo ra cái rộn rã ấy cho cuộc sống đơn chiếc của người đàn bà. Bữa cơm thiếu thịt thiếu cá mà hoạt náo. Cả hai người lớn đều biết rằng sau bữa cơm là cả một đại tiệc khác đang chờ họ. Chỉ nghĩ thế mà rộn ràng phấn chấn sống qua được những năm gian khó. Người đàn ông mới tốt nghiệp đại học, nhưng lần tránh phân công công tác lên miền núi, cao nguyên đi dễ khó về, tổ chức hứa hẹn đi chỉ ít năm, nhưng sờ sờ ra kia, bao nhiêu tấm gương hàng chục năm đã phải trở thành thổ dân. Lên mấy năm, ăn bùa gái thổ, lấy vợ địa phương là thành thổ dân. Anh chàng rất tỉnh, chả dại. Anh chàng ở lại thủ đô, đi Peugeot, ăn kem bờ hồ. Có tí năng khiếu vặt đi kẻ biển đông y chuyên trị chỉ tổ địa. Quy gai xốp, lộn cổ áo sơ mi, xay bột trẻ em, cắt tóc trẻ em. Cắt tóc, thiếu một chữ T để tạo phong cách, để gây ấn tượng. Biển hiệu con chuyển dần sang cộng tác vẽ tranh cổ động. Muốn tranh dễ duyệt, phải thuộc nằm lòng công thức. Địch xanh ta đỏ, địch nhỏ ta to, địch co ro ta hùng dũng. Hai mẹ con vừa nghe ông chú diễn tả vừa lăn ra cười. Căn cứ vào công thức ấy thì ông chú này phải thuộc phe địch. Xanh, nhỏ, co ro, ngồi ăn cơm đầu gối quá tai. Mùa hè chan bát canh, cái ngực lép 4.000 năm cứ nhuễ nhõa mồ hôi. Lưng tựa vào tường vôi ẩm, lăn qua một cái dính lép nhép cả lớp vôi mốc, lăn lại một cái lớp vôi mốc hóa ra một thứ sền sệt bê bết, lại còn đánh độc cái quần đùi rộng ống. Hai cẳng chân que tăm, dạng ra nhưng ngồi giữa đống cùng giới với nhau, con bé bắt đầu thấy ghê ghê cái giống đàn ông bắt đầu từ ấn tượng ấy. Gã đàn ông của mẹ thao thao, ta thắng địch thua, địch to, ta nhỏ. Gã là thằng địch còm nhom, chỉ có hai quả cà thõng thẻo phô ra là to. Bèo nhèo giọt giọt mồ hôi, địch xấu, địch khác ta là ở chỗ ấy. Địch là lũ đàn ông chắc ai cũng thô lậu như thế mà thôi. Không oan, con bé có lần buổi tối ra đường chơi với lũ bạn, quay trở về thấy căn phòng yên ắng lạ lạ. Chắc là chú địch đã đi rồi. Thế thì mẹ đâu? Trên mặt bàn chiếu đã trải gối, đã sắp ra. Không có mẹ, phía chân bàn có cái chiếu buông từ trên xuống chắn mất tầm nhìn. Nhìn xuống gầm bàn thì thấy cả địch cả ta đang trong cuộc vật lộn một mất một còn, không biết ai thắng ai thua. Trải chiếu chiến đấu trên nền đất, họ không bao giờ đưa cuộc chiến lên mặt bàn. Lạ. Cũng chẳng thèm biết đứa con gái nhiều lần phải chứng kiến bất đắc dĩ. Có khi nửa đêm tỉnh dậy, nó còn nghe hai người lớn rền rĩ như đau bụng dưới gầm bàn. Nhưng rồi thắng lợi tất yếu thuộc về người đàn bà. Địch nhất định phải thua. Người mẹ bỏ được chồng, lấy được anh chàng vẽ tranh cổ động. Rồi sau hai năm lại bỏ được chồng mới. Địch phải thua. Địch rút. Người mẹ được chia nửa căn phòng 26 mét vuông của địch, dựng một bức vách bằng cốt ép và giấy dầu ngăn đôi căn phòng. Thỉnh thoảng một chú đến ăn cơm chung với hai mẹ con, lại tưng bừng âm thanh. Bây giờ là ca nhạc băng cối Sài Gòn chuyển ra. Đang tưng bừng thì địch từ bên kia vách mò sang thám thính, mời địch ăn cơm luôn. Ăn xong thì địch về bên kia, bên này chàng nàng tắt đèn đi ngủ. Địch ở bên kia dần dần cũng có đối tượng của địch, chẳng ai thắc mắc ghen tuông gì với ai. Người chồng thứ ba làm bên sở nhà đất, mẹ ngửi thấy mùi đàn ông và mùi đất đều chén được. Chú này cũng kém tuổi mẹ, mẹ toàn mê trai tân. Đàn ông thói thường cơm gà cá gọi tại nhà không ăn, thích ăn cơm dưa cà nhà người khác. Mẹ biết thế, biết đi qua dạ dày của đàn ông để đến với trái tim. Độc quyền trái tim bằng kỹ năng xác thịt, không quản ngại, đa dạng hóa và đa phương hóa. Đấy là phương châm của người đàn bà lấy chồng không biết mệt này. Chú thứ hai không xanh, không nhỏ, không co ro như chú một. Cao to, đen tươi, sắc da hứa hẹn bền bỉ chiến đấu. Nhưng chỉ mấy trận là đảo ngũ rút khỏi chiến trường. Đi đâu không ai biết. Người đàn bà đâu có buông tha dễ thế. Lấy xe đạp ra, cho con gái ngồi sau, đạp khắp phố phường Hà Nội, truy tìm. Mấy đêm liền truy tìm, giáo giết, tìm bồ mà mang cả con theo. Đi đến nửa đêm, bất kể ngày mai con bé phải dậy sớm đi học, con bé ngủ gà ngủ gật sau xe, thọc cả gót chân vào bánh xe. Xuống xòa xòa bóp bóp cho con, động viên rủ dê con không bỏ cuộc, dỗ dành con bé bằng cách cho ăn những món quà đêm. Lạc rang húng liều, bánh khúc, bánh trôi, bánh chay, phở gánh, những thứ nóng sực giữa tiết đông giá. Con bé hào hứng được một hai đêm đầu. Từ đêm thứ ba, nó ngúng nguẩy đòi ở nhà một mình. Mẹ đi đi, con ứ ăn bánh khúc, con ứ ăn bánh trôi, bánh chay. Nhưng mẹ làm sao đi một mình được, đi một mình mẹ cũng sợ. Thú nhận thành thật, dù con đi cùng chẳng phải vì lo con bé ở nhà một mình. Cái chính là có con đi cho có bạn. Chính là có bầy có đàn đỡ sợ. Ra đến ngoài bãi sông ấy là heo hút lắm. Con bé phải nhằng nhẵng đi theo mẹ cả tuần. Cả tuần mẹ mới rình bắt lại được tình nhân. Cả tuần đủ cho hai mẹ con du ngoạn những phố đêm Hà Nội, những quán cà phê thời bao cấp lập lòe, những điểm ăn chơi trai gái đóng cửa nghi binh để lén lút nhảy đầm, dậm dịch bên trong. Công an bảo vệ bắt được thì khốn thân lũ đổ trụy. Những cửa hàng thực phẩm chất đốt, người đến xếp hàng từ lúc nửa đêm. Những điểm chợ đầu mối, người ngoại thành chở rau vào bán từ đêm. Đèn đang sáng thình lình cắt điện. Cái chợ đêm lập lòe đèn pin đèn dầu như chợ âm dương, đi dình bắt tình nhân về không. Nhưng mua được chút rau rẻ, thực phẩm rẻ, lỉnh kỉnh mấy củ su hào, mấy cây bắp cải, cân cà chua. Chú nhà đất có nhà riêng ở ngoài bãi sông, thanh niên 23 tuổi, chưa vợ nên vẫn bị đồng nghiệp đùa. Cán bộ nhà đất mà không có một tấc đất cắm rủi. Lỡ ngỡ thế nào bập ngay vào người đàn bà 30 tuổi, đất thổ canh thổ cư có chủ rồi, hai lần sang tên đổi chủ là đằng khác. Mê man với mảnh đất cắm rủi năm bảy bận thì bỗng hoảng. Đất ấy đất nghịch, đất ấy đất dữ, triền miên nổi sóng đất bằng làm cho anh chàng to con sức cùng lực kiệt. Sợ chạy mất, nhưng chạy mà không thoát, thiếu phụ bền gan vững chí đi tìm, đêm nào cũng đứng rình đứng chờ ở lối ra vào bãi sông. Có điện đứng, mất điện vẫn đứng, gió rét căm căm vẫn đứng, mắt hướng về căn nhà bên mép sông. Ngày ấy bờ sông lở, lở nhanh khủng khiếp, dòng chảy sông Hồng xoáy vào bờ bên tả, làm cho cả bờ sông dốc đứng lở ùm. Cả ngôi nhà cách mặt nước 7 mét đổ rầm xuống sông. Hôm qua lở nhà hàng xóm ở phía mép bờ, hôm nay đã lở đến nhà mình. Đang ngủ thì nửa căn nhà phía ngoài đổ uinh xuống nước. Cởi trần nồng nỗng bỏ chạy ra ngoài, vừa kịp lúc nửa nhà còn lại lở xuống sông nốt. Đó chính xác là hình ảnh hai mẹ con nhìn thấy. Chú nhà đất trên người độc cái quần đùi nhảy vọt ra, vừa đúng lúc phần nhà còn lại rơi ùm xuống sông. Đất dưới chân họ rùng rùng như động đất. Mấy đêm rồi hai mẹ con quen với cảm giác động đất. Ban đầu sợ, ngày thứ ba, thứ tư thì hết sợ. Cứ đứng canh, mắt dõi trong trong vào ngôi nhà của chú trong đêm. Canh xem lúc nào chú về, nhưng đêm nào chú cũng về mà hai mẹ con không biết. Chú biết hai mẹ con đứng rình ở đầu đường, chú đi vòng đường khác. Quen với động đất rồi, cho nên khi chú nhà đất trần trụi nhảy tót ra thì thấy buồn cười hơn là sợ. Rồi thương, giữa đêm đông bên sông gió bấc ù ù, chú chỉ còn mỗi cái quần đùi. Mẹ cởi áo khoác nhường cho chú, bên trong mẹ vẫn còn áo len, quần thì không có hai chiếc để nhường. Về nhà đi anh. Chú nhà đất cảm động. Nhà đất mà chú vừa mất cả nhà lẫn đất, xuống sông hết rồi. Dưng dưng vì ngay trong hoạn nạn có người vẫn san sẻ, vẫn không bỏ rơi mình. Bay biến cả ý muốn chạy trốn. Nhà nào cơ? Trong cơn chấn động, chú vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhà chúng mình, anh về nhà ngủ với cháu. Con gái 11 tuổi, thiếu phụ mời tình nhân về ngủ, nói tránh đi là ngủ với con bé cho nó đỡ sợ. Thực tế là bao giờ con bé cũng phải ngủ một mình. Dù chú về là về ngủ với mẹ. Đôi tình nhân hoặc là ở dưới gầm bàn, hoặc là trải chiếu nằm dưới đất trong căn phòng bé như mắt mũi. Thiếu phụ có câu cửa miệng với những người đàn ông đến chơi nhà. Thôi, về làm gì? Ở lại đây mà ngủ cho vui. Cho vui. Trắng mặt ăn tiền. Ai muốn nói mình dễ dãi cũng mặc. Ai vui tính thì coi là đùa, ai tin thật thì ở lại, thì đúng là thật. Nhưng chính xác câu nói đêm ấy bên căn nhà lở là rủ chú nhà đất về nhà ngủ với cháu. Ai còn thức 12 giờ đêm sẽ thấy trên phố một hình ảnh lạ. Một người đàn ông áo khoác phụ nữ, cũn cỡn, quần đùi, đạp xe ở đằng trước, ngồi sau là hai mẹ con. Con bé ngồi trong lòng mẹ, kẹo kẽo đi qua cái đường phố tối. Giữa mùa đông, người đàn ông quần đùi chở hai mẹ con bằng xe đạp. Sau cuộc ly hôn với chú nhà đất này, người đàn bà được chia căn hộ tập thể của chú. Chị bán lại nửa căn phòng đang ở cho chú địch xanh nhỏ co ro. Như vậy là cùng lúc chị chia tay cả với người chồng thứ ba và thứ hai.